Nhân đạo chí tôn, chương 1815, thần thông vô thượng 2, góc truyện audio.com, trên trán Táng Linh thần vương toát ra mồ hôi lạnh cao giọng nói. Cánh cửa vừa đóng lại, chúng ta cũng sẽ không thể đi vào. Táng đế quát lớn một tiếng, trong mi tâm chợt bay ra một vật, lại là một đạo viên hoàn, mang theo đế uy khủng bố, tràn ngập tử khí nặng nề, gào thét rơi vào trong cánh cửa. Cánh cửa kia từ từ đóng lại, đè ép đạo viên hoàn. Đạo viên hoàn kia lập tức phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng, bên trên xuất hiện khe nứt chằng chịt. Đám người trí tuệ thiên vương, thần thông thiên vương ai nấy cũng nhao nhao tế khởi bảo vật của chính mình, không ngừng đánh vào trong cánh cửa. Đám bảo vật kia cũng càng lúc càng lớn, mạnh mẽ chống đỡ cánh cửa. Nhưng tất cả cũng đều bị nghiền ép khiến cho cơ hồ vỡ nát. Táng Linh thần vương lại điều động từng con cự thú ở xung quanh. Đám cự thú kia trước bọn họ một bước đi tới bên cạnh cánh cửa, mạnh mẽ chống đỡ cánh cửa, nhưng ngay sau đó cũng bị đè ép tới mức toàn thân chảy ra thiên huyết giàn giụa. Cùng lúc đó, những cường giả còn cũng đều nhao nhao thôi động thần binh của chính mình tìm mọi cách ngăn cản cánh cửa khép lại. Rốt cuộc xu thế đóng lại của cánh cửa kia cũng bị thoáng ngăn cản trong chốc lát. Đám người vội vàng tiến vào trong đó. Nhưng đúng lúc này, từng con cự thú chợt kêu la thảm thiết bị cánh cửa nghiền ép tới tan xương nát thịt, không một con nào may mắn thoát khỏi. Tiếp theo thanh âm đế binh, thần binh vỡ vụn nhao nhao vang lên. Đế binh của đám người Táng Đế, Táng Linh thần vương, thần thông thiên vương, trí tuệ thiên vương nhao nhao vỡ nát. Đám người không ngừng kêu rên, bị chấn cho thổ huyết. Nhưng tất cả mọi người không ai để ý tới đám đế binh, ma thần binh kia, mà kẻ nào kẻ nấy ra đầu tê dại, điên cuồng trùng kích về phía trước. Cánh cửa này không ngờ lại dày tới mức khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa, cánh cửa này lại giống như là dịch thể vậy, phía sau mặc dù đã đóng lại, bóp nát bấy rất nhiều thần binh, đế binh, nhưng cánh cửa phía trước vẫn còn đang không ngừng mở ra trước mặt Trung Nhạc. Xông vào a, trí tuệ thiên vương lạnh lùng nói, nhất định phải đuổi theo gã phục hy này, bằng không, kẻ nào cũng không thể còn sống sót chạy ra khỏi phạm vi thần thông của đạo tôn. Đám người cật lực trùng kích về phía trước. Tốc độ tỏa kỵ tiên thiên thần ma dưới người trí tuệ thiên vương khá chậm, bị bọn họ vứt bỏ lại phía sau, không bao lâu sau liền nghe được tiếng kêu thảm thiết của tôn tiên thiên thần ma ở phía sau vang lên, bị cánh cửa kia đóng lại nghiền ép tới mức vỡ nát. Tiếp theo, lại có một tôn đế quân nữa phát ra một tiếng kêu la thảm thiết tê tâm liệt phế, chính là tôn đế quân Dương Hầu Thị kia. Tốc độ của hắn hơi chậm, rơi lại cuối cùng, theo không kịp bước tiến của đám người, cũng chết dưới uy năng của cánh cửa đóng lại kia. Đột nhiên, lại một tiếng thét thảm vang lên, lại có thêm một tôn đế quân nữa mất mạng dưới uy năng của cánh cửa. Tiếp theo, hóa hồn thiên vương gào lên một tiếng, cũng chết dưới uy năng của cánh cửa. Hóa hồn thiên vương vừa mới chết không bao lâu, cực lạc thiên vương cũng kêu thảm một tiếng, chết oan chết uổng. Uy năng thần thông của Phục Mân đạo tôn cường hoành vô biên, bọn họ táng thân bên trong cánh cửa này, sợ rằng ngay cả khả năng phục sinh cũng không có. Trên trán Phong Vô Kỵ tuôn chảy mồ hôi lạnh cuồn cuộn. Hắn được La lão ẩn giấu trong bí cảnh nguyên thần của chính mình. Hắn mặc, góc truyện audio.com, dù đã là tạo vật chủ, nhưng tốc độ lại xa xa không bằng đám tiên thiên thần ma bọn La lão đẳng cấp này. Bất quá, cho dù là La lão, trong lúc nhất thời một khắc cũng khó có thể xông ra khỏi phạm vi của cánh cửa này. Cánh cửa này thật sự quá dày rồi, dày tới mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Bọn họ đã điên cuồng phóng chạy về phía trước lâu như thế, vậy mà vẫn chưa đi tới điểm cuối. Thần thông của đạo tôn có thể to lớn tới mức như vậy sao? Trong lòng Táng Đế cơ hồ cũng đã tuyệt vọng, lạnh lùng nói. Nếu xông không qua được, tất cả chúng ta đều sẽ phải chết ở nơi này a. Bọn họ điên cuồng phóng chạy lâu như vậy, cơ hồ đã vượt qua khoảng cách cả một đạo tinh hà, nhưng vậy mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi của cánh cửa này. Thế gian lại có thần thông vĩ ngạn như vậy sao? Ngay cả hồn đôn vũ cũng không khỏi kinh ngạc tán thán. Độ dày vượt qua khoảng cách cả một đạo tinh hà, thần thông này thật sự mạnh mẽ tới mức đáng sợ. Ở bên trong phạm vi thần thông của hắn, sợ rằng cho dù là đám đại đế thượng cổ có bí cảnh nguyên thần biến thành 3.000 lục đạo giới kia cũng sẽ dễ dàng bị cắt ra toàn bộ bí cảnh nguyên thần. Đây cũng không phải đơn giản chỉ là lực lượng thần ma nữa rồi. Lại qua một hồi lâu sau, tốc độ cánh cửa đóng lại càng lúc càng nhanh hơn. Cho dù đế quân cũng không chịu nổi loại tốc độ đóng lại này. Đám người thần vận khâu thậm chí đã mở ra bí cảnh thứ 7, khiến cho tốc độ của chính mình tăng lên rất nhiều. Mặc dù biết rõ thời gian duy trì bí cảnh thứ 7 không thể kéo dài bao lâu, sau khi đóng lại sẽ khiến cho tu vi thực lực của chính mình thẳng tắp rơi xuống, nhưng bọn họ cũng không thể không cố gắng kiên trì, bằng không liền sẽ bị ép chết bên trong cánh cửa. Cũng tại thời điểm bí cảnh thứ 7 của bọn họ sắp sửa đóng lại, không gian trước mặt bọn họ đột nhiên một mảnh mênh mông, rộng mở trong sáng. Chỉ thấy từng đạo tinh hà từ trên cao rũ thẳng xuống dưới, vô cùng đẹp mắt. Trong lòng tất cả mọi người nhất thời kinh hỉ, bọn họ rốt cuộc cũng đi tới điểm cuối của đạo thần thông khủng bố vô biên này của đạo tôn rồi. Thời gian dài như vậy, bọn họ chỉ sợ đã vượt qua khoảng cách của 5-6 đạo tinh hà, lúc này mới nhìn thấy điểm cuối của đạo thần thông này. Thế nhưng đây chỉ là độ dày của đạo thần thông này, cũng không phải là độ dài, nếu là độ dài, đó mới chân chính gọi là tuyệt vọng. Các vị có từng nhìn thấy qua đại bảo ấn của ta chưa? Đúng lúc này, Trung Nhạc ở phía trước đột nhiên xoay người lại, giơ tay lên tế khởi thiên ấn, đánh thẳng về phía Táng Đế đang chạy dẫn đầu đám người phía sau. Táng Đế nhất thời giận dữ, đám người Táng Linh Thần Vương cũng giận tím mặt nhao nhao thôi động thần thông nghênh đón thiên ấn. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, thiên ấn bị chấn cho xoay ngược trở lại, tốc độ cực nhanh không cách nào tưởng tượng. Trung Nhạc lôi kéo bàn tay hồn đôn vũ, phóng người nhảy lên trên thiên ấn, cười hắc hắc nói. Đa tạ các vị đã giúp ta một tay. Các vị chết ở nơi này, sang năm ta sẽ nhớ thắp hương trước mộ phần của các ngươi. Tốc độ của thiên ấn nhanh như lưu quang, vừa lóe lên đã bay đi cực xa, biến mất khỏi điểm cuối của cánh cửa. Ra đầu đám người Táng Đế Táng Linh Thần Vương nhất thời tê dại. Trung Nhạc vừa mới biến mất khỏi cánh cửa, tốc độ cánh cửa này đóng lại nhất thời tăng. Góc truyện audio.com, nhiều cực nhanh nghiền ép về phía bọn họ, một đoạn khoảng cách cuối cùng này chính là quãng đường lấy mạng bọn họ. Chư quân, bảo vật do tồn tại sau lưng chúng ta ban tặng ở đâu? Chỗ mi tâm trí tuệ thiên vương chợt ba động, một cỗ quang mang đẹp mắt biến thành một kiện trí bảo bay ra. Hai đầu kiện bảo vật này giống như trăng tròn, chính giữa là một khúc gậy trụi lùi, lạnh lùng nói. Hiện tại không dùng, còn đợi tới khi nào? Mau tế khởi bảo vật ngăn cản cánh cửa nghiền ép, bằng không, tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này. Trong mi tâm Táng Đế cũng bay ra một kiện bảo vật, toàn thân lan tỏa khí hỗn độn, giống như một cái đại đỉnh. Hai kiện bảo vật hợp lực chống đỡ cánh cửa, bị nghiền ép tới mức phát ra thanh âm kẽo kẹt vang rồi. Phong Vô Kỵ thoáng do dự một chút, cắn răng tế khởi trụ đá, cũng cùng nhau chống đỡ cánh cửa. Đám người vội vàng lao ra khỏi cánh cửa, quay đầu nhìn lại. Thần thông của Phục Mân Đạo Tôn đang chống lại ba kiện chí bảo kia, bọn họ nghĩ muốn thu hồi bảo vật cũng tuyệt đối không thể thu lại rồi. Phong Vô Kỵ nhất thời ngẩn ngơ, nhìn xuống hai tay trống trơn của chính mình, cảm thấy chính mình nhất thời đã thấp hơn đám người trí tuệ thiên vương, Táng Đế một cái đầu. Cách chương.